tên gì, họ gì, pháp danh gì đó, nghĩa là lai nhập thân phan để mà coi như là thân thừa Phật ký, tất nhiên là để mà được Phật thọ ký để mà trở về nước Phật, rồi mới đem cái xong cái lễ được phan nó cũng trên 1 tiếng đồng hồ, rất là kỹ lưỡng. Mà gia chủ mà xuất ra cái lễ đó cũng là một số tiền rất lớn, nào là làm nào có tràng phan báo cát không biết bao nhiêu tiền, rồi thợ mã năng tiền biết bao nhiêu, rất đẹp. Rồi lễ lượt một khay lễ bằng nếp là khay lễ là 3 thước 5 dải khăn ấn nè, rồi đồ đạc và sắm ở trong cái lễ đó rất là phong phú để mà làm lễ. Rồi để chi, rồi cuối cùng quý vị biết làm sao không, để nó 3 ngày, tức là tụng kinh 3 ngày, cúng 3 ngọ, rồi là khai đề phan khai xá, rồi cúng, rồi đến cuối cùng để mình đổ đổ siêu đó. Thật trước nữa là cái thời này mà 90 tuổi hành đạo đó, là ví dụ nó thành thành lắm rồi đó, nó vậy đó. Rồi cái gì đó cho cái gì tôi thành ra thiệt ra cái ý nghĩa về cái lý nó hay lắm, tôi là độ vong. Nhưng mà rồi cứ dần dần mỗi thời gian ấy, rồi cứ làm cũng như làm theo cái kiểu mà gia truyền cổ truyền đó, làm cho lấy có lấy gì vậy đó, thành ra nhiều khi tốn kém rất nhiều nhưng mà cũng không bị tâm đầu đâu. Nhưng mà cái ý đầu tiên của các vị tổ mà thuyết là cái đất cũng hay lắm chứ không phải thường đâu. Nhưng mà sau bị làm nó hỏng tượng cái là sự làm, rồi tới các sư làm, nhiều khi các sư cũng học cái môn đó không có tới nơi tới chốn, sự lý không có dung thông, nhiều khi biết một cái sự thôi nhưng mà lý không biết, không có rành. Cái tâm mà chưa hiểu cái lý á, thì làm sao mà siêu được. À, còn cái chỗ đó nữa đó, quý vị nên hiểu rõ cái chuyện tràng phan ở đây nói đó. Thì ở đây để tiêu biểu nói tới cái tràng phan mà mọc ở trong tay bên trái tả thủ á, là để nói lên cái gì, là để nói cái sự mà siêu thoát, cái sự mà giác ngộ, coi như là nó tự nhiên nó đã hiển lộ ra cái ảnh tượng giác ngộ nó. Ý nói vậy đó cho quý vị nghe gọi không, mới cầm đến mang đến cái chỗ của bà thân mẫu mà thưa với bà thân mẫu rằng, thấy không, con đem cái bảo cái này không, thưa rằng xin đem cái bảo cái này, thấy không, để mà dâng lên Đức Như Lai. Là ý muốn nói như thế nào, là cái sự giác ngộ của bà, tức là bà thân mẫu, và cái giác ngộ của con, của bà con, của người con, coi như là tương đồng. Rồi bây giờ đây, cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát, cái sự an vui, cái sự đạt đạo đó, để trình lên như là Đức Thích Ca Ni Lai, thì coi như là kêu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thể nhận được cái linh quang đồng nhau, tất nhiên là đồng thành Phật đạo, đồng phát vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, cái ý nghĩa nó như vậy đó, tất nhiên là đồng thể, hiểu không, những cái đồng thể đó nó vậy đó đó. Rồi chẳng những là dâng lên Đức Như Lai mà sẽ phát hay là phải phát cái đại nguyện gì cũng trở lại cho vấn đề. Đại nguyện đó là vì các người ở cõi trời hoặc là ở trong thế gian, tất nhiên là phải làm sao để mà thức tỉnh cho chư thiên, thức tỉnh cho nhân gian. Thức tỉnh cái gì? Thức tỉnh làm sao để cho họ biết rằng mỗi người họ có cái kêu là cái tánh giác, tánh Phật đó. Để chi? Để họ theo cái tánh đó để mà họ tiến lên cho họ trở thành Phật. Cái ý chánh là quý vị nhớ cái điểm đó, là cái điểm nó tế nhị mà nó hay vô cùng. Còn chẳng những người đời đâu mà các vị ở cõi trời, cho nên mới có những cái câu mà quý vị thấy không, tam giới vô an du như quả cảnh, ba cõi không có yên đâu, nó giống như người người ở trong nhà lửa vậy. Thì cái khi mà tới ba cõi, tức là cõi dục, là cõi mình đương ở đây nè, thì thôi dù sao mình cũng có thể mình ý thức được đi. Quý vị thấy không, sống trong cuộc đời này mà nếu mà quý vị chưa có đạo tâm, chưa có hiểu đạo một chút á, thì sống giống như ở trong nhà lửa, hết cái bực bội này tới cái bực bội kia, hết cái bực nó liên tục từ bản thân cho đến ngoại cảnh thì mình dễ hiểu rồi. Nhưng mà ở trên các cõi trời, người ta ở trên đó nó quá ngon lành, có nhiều khi người ta ra còn dám đem ra cõi trời với cõi Phật giống nhau nữa, người ở cõi trời với cõi Phật giống nhau nữa, mà tại sao nó ở trên đó là như quả trạch là sao? Chỗ đó là quý vị phải hiểu thêm, là bởi vì các cõi trời chỉ hơn mình là hơn cái phước báo, hưởng cái phước đầy đủ. Cũng như người ở thế gian, những cái người mà họ ở nhà lầu hai chục tầng ăn sung mặc sướng đó, người ta gọi là cái người đó có phước, có phước báo. Nhưng mà dầu phước báo đến đâu đi nữa, mà ở cái phước báo nhiều chừng nào á, thì là cái tâm linh của cái người mà hưởng phước báo đó, nó cứ càng ngày nó càng tối, càng ngày nó càng tối, càng ngày nó càng tối, chứ không có sáng. Quý vị để ý đi. Hay là càng ngày nó càng tăng trưởng ra cái dục vọng, chứ nó không có cái gì sáng hết. Mà tăng trưởng dục vọng thì nó tốt thùi thùi. Tất nhiên là bây giờ đây, những cái người mà giàu có sang trọng, chứ đừng nói tới các quả trời nữa, thì quý vị thấy không? Bởi vì ăn uống cũng dư, nghĩa là y phục, cái gì cũng dư thừa, mà cái gì cũng là sang trọng hết. Thì những cái sang trọng, những cái dư thừa đó, nó chỉ tăng thêm cho cái gì? Cái tối tâm mê mờ của tâm hồn, của tâm hồn, đây là nói tâm hồn đó, nghe không? Đó. Thành thử ra về trên các quả trời hưởng cái sự mà phước lạc nhiều, thì tâm hồn nó lại càng sống bén. Thì nó một thí dụ để quý vị thấy cho nó thực tế về cái chuyện này. Cũng vậy đó thôi, nhưng mình có khai thị ra thì thấy rõ ràng. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị đi dự một cái buổi mà gọi là một buổi hòa nhạc đi, thí dụ như thế đi, quý vị thấy không? Thì nhiều khi quý vị nghĩ là thanh thoát quá, mà những cái tiếng nhạc nó thanh thoát quá, có gì ở đâu? Nếu trong tâm của mỗi vị mà chưa có thanh thoát, chưa có thanh thoát được, mà tâm còn lục thất tình lục dục, nó còn nằm trong này hỉ nộ ai lạc ai ngược, thì trong cái khi mà quý vị mà càng xem cái buổi hòa nhạc đó, thì trong tâm hồn đó cái gì đó, nghĩa là thiệt nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, nó tác động cho ngũ giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gì nghĩa là thích lắm. Nhưng mà thích ở trong cái gì? Ở trong cái tối tâm, ở trong cái loạn động, nó không có nhẹ nhàng, nó không có thanh tịnh. Đó quý vị thấy không? Huống chi là ở trong mấy cái cảnh mà gọi là mấy cái bạc ti, vừa ăn vừa uống rồi là vừa nhảy vừa nhót đủ hết, thì nghĩa là thân thì thấy nó thoải mái chút đó, nhưng mà tâm nó loạn xạ thôi, nó tối, nó rối beng ở trong đâu, cái gì để ý thì không có một cái gì thanh thoát hết. Mà cái tâm không thanh thoát á, thì nói tới cái sự bình chân hạnh phúc nó nằm ở chỗ nào, nó không có. Nó càng coi như là theo dục vọng, theo cái ngũ dục lạc, thì cũng như người uống nước mặn, càng uống càng khác, càng uống càng khác, càng uống càng khác, khác đậu chết tội rồi. Nó kỹ vậy đó, cho nên phải tránh. Cho đến đâu các cõi trời người ta không có cầu như cái người mới bước vô đạo, hay là mới tu gì đó, nhất là tu giờ ở bên Nguyên Thủy, thường thường cái lễ nào cũng vậy, nghĩa là cầu nguyện về các cõi trời. Nguyên Thủy ngay chính thức trên Bali nói là thích làm về các cõi trời thôi. Nhưng mà qua tới giáo lý Đại Thừa thì luôn luôn khuyên nhắc rằng thà rằng cầu sanh về cõi Phật mà ở cái hạ phẩm hạ sanh, ở cái chỗ chót ở dưới, còn hơn sanh lên cung trời mà ở nơi thượng giới. Khi mà mình mới nghe vậy mình nói tại sao vậy, tại sao nghe nó có trời ngon lành nó làm sao mà lại nói vậy, là bởi vì thượng giới thiệt. Ví dụ như ở cõi vô sắc á, thì có cái gì nếu mà mình thấy ở trong đó nó gần như là bởi vô sắc học có thiền, cũng có thiền định, cũng có tu tập, thấy không? Mà thiền cái kiểu đó thì thiền cái kiểu mà thiền mà nuôi phiền não, chứ không phải là thiền mà diệt phiền não. Mà diệt phiền não mới là nuôi phiền não, tức là hướng cái dục lạc đó. Quý vị nhớ không? Tỉ mỉ nó như vậy đó. Thành thử ra khi mà sanh về các cõi Phật á, là cái lục bốc thoái chuyển, giải tỏa phiền não rồi mới được về cõi Phật chứ. Thì hãy về cõi Phật đó là coi như là càng ngày nó thường lên. Hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, rồi hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, cứ lên tới thượng phẩm thượng sanh. Còn về các quả trời hưởng hết cái phước ba mấy tỷ năm đó, rồi cái tâm nó tối tâm như vậy đó, rồi nó sẽ bị trở lại kêu là quần phục luân hồi, mà cũng là còn khổ nữa nha. Nói như vậy cho nên mới nói rằng đừng có nên cầu sanh về các quả trời, mà thà là sanh về quả Phật mà chưa thành Phật nữa, nghĩa là về chỉ là cái dân thôi, làm dân ở la tu mà bất thối chuyển. Là tại sao? Là tại vì về tới đó rồi thì trú dạ lục thời, xuất dạ hòa nhã âm, nghĩa là trong sáu thời nghe cái tiếng pháp luôn luôn. Mà hãy mình nghe cái tiếng pháp luôn luôn, tất nhiên là cái tâm mình nó cứ phấn khởi đi lên. Có gì thấy không? Còn nếu mà ở trong ngày đêm mà mình không có được nghe được một cái thời pháp nào hết, thì cái tâm của mình nó bị phiền não, bị nghiệp chướng nó kéo xuống, nó trở lại kêu là cái con đường cái trầm luân. Như vậy cho nên về các cõi Phật là nhờ, chẳng hạn như tiêu biểu nhất mà trong sách thường nói đó, về cõi Phật A Di Đà làm dân chứ đâu có thể về làm Phật được, kêu là đối nghiệp dẫn sanh. Nhưng mà về nó có một cái đặc biệt, đó là bắt thối chuyển được về cõi đó cho làm dân cái đã nè. Từ nhờ cái làm dân ở đó rồi bắt thối chuyển, tức như là cứ kêu là qua khai là kiến Phật ngộ vô sanh. Thấy không? Qua khai tất nhiên là chỉ cho nó hoa lòng khi mà nó nở, tức là Phật tánh hiển lộ đó, thì chắc là thấy được cái Phật tánh thì không còn đâu có còn sanh tử luân hồi nữa đó, thì cầu cái chỗ nó mong ở chỗ đó. Còn nếu mà cầu mà sanh về ở nơi có một cái thế giới để mà hưởng hưởng dục lạc thì lại dòng là hưởng cách gì đi nữa nó cũng nằm ở ra cái chỗ rồi sẽ bị gọi là gồm một luân hồi ở chỗ đó. Cho nên là nguyện vì các cõi trời và người trong thế gian mà làm cái bảo, cái pháp bảo nó giống như cái tàn lộng của pháp bảo để mà giúp cho quả người quả trời, là ý muốn nói cái gì che mát. Thường thường cái bảo cái là để che, nó giống như cái tàn lộng để che. Mà cái ý nói cái này á, là phát cái nguyện độ đây á, là để làm cái pháp bảo. Pháp bảo tất nhiên là làm cũng như là cái vị thuốc cam lộ, hay là cái vị cam lộ để cho người đời coi như là cũng như là nhận hưởng, hay là uống cái cam lộ gì đó để gì, để cho thân tâm nhẹ nhàng khoan khoái giải thoát cho cái gì, cho cái linh tánh. Ý muốn nói cũng là cái vấn đề độ sanh. Lúc bây giờ bà Tịnh Nhật Phu Nhân, tức là bà mẹ của Vua Cao Quang á, mới nhận cái bảo cái kia dâng lên Đức Như Lai phụng thượng, là dâng lên Đức Như Lai. Thì Như Lai này cũng có nghĩa là dâng lên Đức Phật, là nói về ở nơi cái mẫu chuyện tôi nói đây. Còn cái lý của đạo á, cái bảo cái này á, tất nhiên là chỉ cho cái tâm siêu thoát đó, nghĩa là trực chỉ cái Như Lai tạng tánh xuất tiền để coi như là hoàn thành một cái sự sáng suốt giác ngộ, coi như là như bất động hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Cái khi mà phát cái lời nguyện ấy rồi, thấy không? Thì dùng các cái căn lành này, dùng các cái căn lành mà cái căn lành tu, cái căn lành đã sẵn có, cái căn lành mà theo cái mẫu chuyện mà kể từ nãy giờ đó, khiến cho tôi tương lai, tôi đây tất nhiên là chỉ cho Tịnh Nhật đâu, tương lai vì các người ở cõi trời hoặc ở trong thế gian mà làm cái bảo cái qua cái pháp bảo tức là cái sự quý báu của giáo pháp, của mẫu chuyện, của pháp bảo, để lại một cái gương để cho người đời theo đó để mà soi, để mà thấy cái bản lai diện mục của mình. để mà thấy rằng mỗi người đều có thể thành Phật được, mỗi người đều có thể giác ngộ được. Đó, mỗi người không phải là nam hay là không phải là lên tới cái thọ giới tới tỳ kheo hay là tới cái bậc cao mới là có giải thoát đâu. Nghĩa là khi giác ngộ rồi thì bất cứ là hạng nào cũng đều được giải thoát hết, chứ không phải là đợi tới cái phẩm trật nào, cái bậc nào mới là giải thoát đâu. Thành ngữ ra ở trong kinh điển của giảng vừa nghĩa, mà nếu mà nghĩa không mà cứ giảng cái chữ đâu nghĩa đó, giảng một câu nghe nó không được, là phải phổ cái lý, cái lý đạo, là cái gì nhận cái, mà cái lý đó là chánh, phải nhận cái lý đạo. Còn cái nghĩa, cái sự đó là một cái chuyện buông xung để mà nói lên cho có nói hay thôi. Còn cái lý đạo đó là mình nghe cái lý đó, học đạo hay không lý là không vậy đó. Lúc bây giờ Đức Thích Ca Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: cái vị vô cấu quan nữ này, tức là cái cô bé nhỏ đó, du hí thần thông, tất nhiên là tự tại, được tự tại. Cái chữ du hí thần thông này mình phải nghĩa là coi như là không có bị cái nghiệp thức nó câu thúc, không bị cái phiền não nó vân vương, không bị nó cái gì nó làm chưa là hệ lụy hết, tự tại. Từ cái nước của Phật vô cấu sinh vương, đó là cũng là nói lên cái kêu là cái linh tánh, cái an dưỡng quốc, cái linh tánh con người. Chứ từ đó thì phải có cái gì để mà nói lên, thế chứ sự thật ta cũng từ đó là từ cái vô cấu sinh vương, con nước của Phật vô cấu sinh vương. Vô cấu là công nhơ, sinh vương tất nhiên là coi như là gọi cái nước đó là một cái nước có thể nói rằng là cao thượng, nó lớn nhất, nó huy hoàng nhất, nó đặc biệt nhất, nó không có cái gì hơn được, gọi là vô cấu sinh vương, là chỉ cho cái bản tánh, chứ không chỉ cho gì nữa, chỉ cho cái Phật tánh. Đó, rồi mới thị hiện để thọ cái thân thử. Đó, thọ thân nữ này là thị hiện, tôi là ý muốn nói cái gì? Khi mang thân nữ, thân nam đó là nó do cái nghiệp nó công thúc thôi. Chứ sự thực ra ở trong cái nghiệp đó, mang thân nam, thân nữ đó, ở trong đó nó có một cái đặc tính sẵn có, tức là vô cấu xưng vương hay là vô cấu quan, tức là cái điểm quan nó không có cái gì nhờ nhốt trong đó. Là chỉ có Phật tánh cái gì nữa, cái gì thấy không? Đó. Mới ở đây nói là thị hiện thọ cái thân nữ đến đây, đến sanh ở trong cái chốn này, thử gian là ở trong cái nơi này, ở trong cái thời gian này, ở trong cái chỗ này đến là sanh. Lại nữa này Xá Lợi Phất, Đức Phật gọi ngài Xá Lợi Phất, bởi vì ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, có nhiều cái nói ngờ đời uống nổi, mà ngài sẽ làm mất ngài hiểu một cách dễ dàng, là bởi vì ngài xử lý dung thông, nhất là về cái lý của ngài đã đạt được. Cái người nữ này vốn là Bồ Tát rồi, có thấy không? Bổn thị Bồ Tát, sẵn có cái đức tánh Bồ Tát, và chữ bổn là sẵn có căn bản. Cho nên gọi là vô cấu quang, là cái yến sáng không còn một chút nào nhơ trong đó, nghĩa là hoàn toàn sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt. Đen đó là cũng chỉ cho cái vô lượng quang, cái đặc tính, quý vị thấy không? Đã ở nơi cái địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, tất nhiên là chức tâm thành Phật rồi, đâu có gì đâu nữa. Đó. Mà không có cái sự thối chuyển, tất nhiên là đã đạt được đạo, không phải bị vọng động bắt giác vô minh mà sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh đâu. Tức là nói cái vị nữ này, tức là giác ngộ rồi đó, còn mà mang cái thăm nữ đó là cái chuyện là thể hiện thì thôi, đó coi như là thể hiện để nói là cái gì, để cho người đời thức tỉnh, cho những để mà giáo dục những cái người nào có cái đặc tính nữ thì phải làm sao bỏ hết cái đặc tính nữ đi để mà chuyển qua cái đặc tính nam, rồi từ cái đặc tính nam đó để lên cái quả gì giác ngộ nó mới dễ. Đó đó là một cái sự thể hiện của cái gì mà dùng câu quan vì được thành tựu cho chúng sanh, cho nên mới hiện thọ cái thân nữ đó, muốn thành tựu cho chúng sanh như là thầy có gì giảng đó, nghĩa là để thức tỉnh chúng sanh, để nhắc nhở chúng sanh, cho nên mới hiện thọ cái thân nữ. Chứ thiệt ra chị đó là chị Bồ Tát rồi, không có nữ gì hết, không phải là nhân cái hành nghiệp đâu, không phải cái nghiệp nó công thúc mà để vào để mà đầu sanh rồi nắng thành cái thân nữ, không phải vậy đâu, mà đây là do một cái nguyện lực để thành tựu chúng sanh, chứ không phải là do nên cái hành nghiệp. Còn thông thường cái người nữ thông thường á là do cái hành nghiệp mà coi như là tạo tác, thì nói để mà nói lên cái lý đạo gì vậy. Cho nên học để chi, nghe để chi, để quý vị để vươn lên để mình tu tập làm sao á, là phải giữ theo như mấy cái điều mà đã giảng đã nói trước đó, nghĩa là từ điều thứ nhất rồi pháp thứ nhì rồi pháp thứ ba, pháp thứ tư cho đến pháp thứ mười. Những cái pháp nào là những cái pháp siêu thoát không? Những cái pháp đó là mẫu một pháp là chuyển nữ thành nam, một cái pháp là chuyển nữ thành nam trong đó. Đó là vậy thôi. Lại nữa này, Xá Lợi Phất, ông thấy 75 cái vị nữ cư sĩ này đều trở thành nam, cái người nam hết hay không? Ông có thấy rõ không? Thì ngày Xá Lợi Phất chắc là ngày cũng nói thấy rõ chứ, là sao thấy rõ gì không? Ngày Xá Lợi Phất bạch rằng và bạch Đức Thế Tôn, con thấy rõ này, vị kiến con đã thấy. Thấy tất nhiên là đã trình bày qua như thế đó. Chứ còn cái sự vấn đáp, cái sự hỏi đạo của một cái cô bé tí hon nhỏ quá đi, thêm ăn chưa no lo chưa tới, không có cầm đũa nữa, mà nói toàn là cái chuyện, còn cái chuyện kêu là cái chuyện cố ông sơ không, cái chuyện đấy là chuyện cao kỳ không, thì đâu phải là cái chuyện tầm thường. Phật bảo ngàn Xá Lợi Phất đều là mấy người đó đó, 75 cái vị cư sĩ nữ này nè, đều là cái những cái người nữ này đời trước có làm cha làm mẹ, nghĩa là đủ kiểu hết ở trong đó, chứ không phải là mang cái thân kêu là bởi vì đó là ý muốn nói như thế nào. Cái linh tánh giác ngộ á, dầu là giác ngộ, bây giờ mình nghe pháp mình giác ngộ, nhưng mà những cái đời trước mình luân hồi sanh tử á, đời thì có thể mình làm thân nam, đời thì làm thân cha, làm thân mẹ, nó đủ lục thân quyến thuộc, kêu là nó tuần hoàn ở trong đó, luân hồi mà nó xoay chuyển ở trong đó. Thì nói vậy đó, ngày Xá Lợi Phất, cái vị vô cấu quan nữ này suốt cả đêm trường dạ, là suốt đêm trường, đây là suốt các cuộc đời đều phát nguyện cái gì, chỉ có một cái lời nguyện là độ chúng sanh, làm cho chúng sanh được thành tựu. Nếu có chúng sanh nào là cha mẹ của ta đó, những cái người mà làm cha làm mẹ hoặc là thân bằng quyến thuộc, nói tất cả đều phải khiến cho những vị đó, tức là những vị thân bằng quyến thuộc, mà nhất là cha mẹ là người thân nhất ở trong gia đình, phải đối với cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đừng có nên thấu chuyển, tức là cái tâm học đừng có thấu chuyển đó. Thì làm sao nói cách nôm na là làm sao mình khuyên cha mẹ là cái người thân nhất, rồi kế đó là thân bằng quyến thuộc, tất cả. Cho nên quý vị nên nhớ, người được đi xuất gia cái điểm chính đó, là phải làm thế nào để mà độ cho được cha mẹ, ông bà, thân bằng với thuộc mình trước, và kế đó mới độ cho ba tánh đó thì mới ý nghĩa. Còn cái này nếu mà không khéo á thì mình đổ nữa. Nó có nhiều vị đã xuất gia rồi mà không giữ đúng theo cái hạnh xuất gia, cứ lần quanh là về nhờ giả, hoặc là con cháu hay là con cháu đi xuất gia rồi cứ về nhờ giả cha mẹ này nọ kia khác, rồi nó lờ quen đi, không có đổ được, thấy không? Rồi chứ còn nếu mà mình xuất gia một thời gian, hãy dám bóng cho lông diễn gì kính chi, rồi từ đó để mình có một cái đạo lực, có một cái sức tu coi như là tinh tiến rồi, thì lúc bây giờ mình mới là gần phải xa một thời gian, chứ không không cái gì mà cứ lăn la mà không đổ được. Mà nhiều khi mấy cái người đó học độ mình nữa là khác, nhớ dùng cho cái điểm đó chút. Là trường hợp nào cũng vậy, trường hợp mình xuất gia là còn nhỏ, còn cha còn mẹ còn ông còn bà còn thân bằng quyến thuộc cũng không nên, cho nên ở trong cảnh sách nói đó, từ thân quyết chí phi tri ý dục đẳng siêu hà sở, hay là như là một lục thân phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, không nên thường dưng cái đồ ngon ngọt cho cha mẹ, sống hàng bà con phải con bỏ lìa. Là cái ý nói cái đó là cái ý độ đó, độ sanh đó. Thí dụ như bây giờ con xuất gia rồi mà bây giờ cứ đem món ngon giật lại về coi như là dưng cho cha mẹ, thì nói gì tại gia thấy nó hay đó, hay đó chứ cái thân. Rồi cha mẹ mới nghĩ ra chàng ở cái con này ý là đi xuất gia rồi mà còn cao yếu như vậy đó. Còn nếu mà nó còn ở cái trời nữa, nó mà nó lập sự nghiệp, nó có nhà có cửa có vợ có con, thì nó đối với mình cái cỡ nào nữa, nó thấy không? Tìm đủ cách để cái cánh tôi biết đạo mà, tìm đủ cách đủ kiểu đủ cách hết để mà rồi kéo về. Thì một đổi đạo lực mình chưa cao thì nhất định là phải thấy cha mẹ gì mà hận lòng về, thì cha mẹ khóc lên khóc xuống, nói giờ con đi tu ba mẹ nhà nhớ quá, đi rồi sống chấp cái điều này chết đi, sống không nổi này kia kia nọ, rồi cứ nghĩ cái hiếu đó, nghĩ cho mình không nỡ vậy về đó. Rồi một đậu một cái rồi nghĩa là chắc cả chụm đồng nó sợ, nghĩa là không có độ được ai. Cái điều đó sáu hàng bà con phải toan bỏ liền, nghĩa là sống chung ban cô gì anh em, mà khi mà mình xuất gia rồi về cứ về thăm, mà đạo lực mình chưa cao, mình chưa có thể mà làm thầy được, về đó dĩ nhiên là còn kêu hai thằng ba gì đó chút tên nữa, tức là mấy ông chú ông bác đó, mấy bà cô nữa, mà người ta cũng làm sao mà mở miệng mà kêu bằng thầy bằng cô được, sư cô được, phải kêu bằng tên tộc. Mà tên tộc thì lúc bây giờ gần gũi rồi mới nói theo. Ở gần đây đó có cái cậu đó cũng là tuổi cháu đó, mà bây giờ anh có thế, anh ta lập gia đình gia thê ấm tử đó, là quan là quyền con nè, về cháu đi xuất gia thấy cái cuộc đời con nó làm sao đâu, nó bỏ nó trọi chân, nó kêu là nó bi quan chán đời quá đó, thấy không? Rồi nó dùng được kế đó, rồi nó chẳng xuất gia ở trong chùa chắc ba cái tương rau vô muối. Bữa nay nói với lại mở của cháu có mua đồ về, nó mua lắm gà, thịt gà, cá thu, rồi thôi về lâu lâu chuyện này chắc tu nó còn lâu, cho cháu nghe là chú chút đi, nghĩa là gì làm chú chút đi, ha. Rồi đầu tiên là thật cũng kệ, mất lòng, cứ như vậy đó, tiệm nhiễm, cho nên là phải từ thời gian khá lâu. Thì tự nhiên là cái khá lâu nó để chi, để cho mấy người đó người ta mới thức tỉnh cái gì à, cái cháu mình năm nay nó mới có 25 tuổi thôi, cái hồng mà cái cỡ mình tuổi 25 tuổi đó là mình coi như là xé rào suốt đêm suốt ngày, nghĩa là ngủ dục lạc, nghĩa là chạy theo bé ngót. Mà bây giờ tại sao vậy à? Tại sao nó thấy nó ngon là nó cũng học giỏi, nó cũng đủ kiểu hết, mà tại sao nó vậy? Đó, những cái đó là những cái thức tỉnh. Rồi nhờ đến thức tỉnh là một khi mà mình về mình thăm, mình mới nói đạo lý được chút ít, chứ còn chưa có gì đây, chưa có gì hết trọi đâu mà cứ lẻo đẻo về hoài thì có biết gì đâu, nó nói cũng không biết cái gì đâu nói, rồi cái kiểu mà như vậy đó, rồi món ngon giặt lại chuyện này chuyện kia đậu rồi nó trở lại à, cái chỗ đó đó. Rồi cái người tạm nho người ta đọc tới đó ta không hiểu, ta nói đạo Phật là chủ trương của người bất hiếu bất nghĩa, cái sự thật không có cái lý nào. Chú là phụ mẫu cung cấp chỉ dục thân của những cái lý thì trong đơn này gì đó. Lại nữa này, xá lợi Phật, trong 3000 đại thiên thế giới này đã có bao nhiêu tinh tú, tức là bao nhiêu ngôi sao, cái số kia dễ biết, nhưng mà cái sự mà cha mẹ của đời trước về cái vị mà vô cấu nữ quan này thì lãnh thọ những cái lời khuyên của cái vị mà vô cấu nữ quan này để mà dắt dẫn trên con đường tu hành tới cái pháp lành, tới cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì cái số mà cái vị vô cấu quan nữ này khuyên cha khuyên mẹ độ cha độ mẹ, cái số kia nó khó hiểu biết. Cái số mà cái trong 3000 đại thiên thế giới mà mình thấy tinh tú ở trên các cái ngôi sao các thế thể đến còn dễ biết, còn cái sức mà độ cha mẹ đa sanh phụ mẫu quá khứ thất thế phụ mẫu, cái vị này đó, độ không biết bao nhiêu. Là ý muốn nói cái gì? Là ý muốn nói cái tâm một khi giác ngộ, cái tâm một của người xuất gia mà thật sự phát Bồ Tát tâm á, thì độ chẳng những là cha mẹ hiện tại. Cho nên quý vị mới mà hiểu cái này rồi mới hiểu cái nghĩa Du Lan nổi, còn mấy cái này cái điểm này không hiểu thì nghĩa Du Lan quý vị hiểu cạn lắm. Cho nên ở trong lúc đó quý vị thấy không, cứ nói là chẳng nhận hiện tại của một thấp thế qua vô vọng đa sanh phụ mẫu, đa sanh phụ mẫu thì không có tính gì nữa đó. Như vậy tất nhiên là người xuất gia đúng với cái ý nghĩa xuất gia và hành đúng với cái ý nghĩa xuất gia mà về Bồ Tát giới á, thì độ cha mẹ khuyên cha mẹ đời trước.
Chỉ lời chuyện nữ thân xuất gia Bồ Tát tùng hương thân trung hạ đảnh lễ Phật túc ngữ kỳ bổn phu chiêu cư sĩ ngôn thiện trí thức nhữ đáo
trì thiện trí thức
nhữ tào giai đương pháp a nậu đa la tam diệu tam bồ đề tâm cực xuất thế nan bất sanh chư nạn diệt phục thầm nan dĩ đại vi tâm vi chư chúng sanh bát a nậu đa la tam diệu tam bồ đề tâm tự diệt phục nan nhược nhân năng phát bồ đề tâm chi tâm tắc vi cúng dường thứ lai linh phật
kim khứ lai kim ba đạo
khứ lai kim phật thời chư tỳ kheo nữ diễm nữ phong chư bồ tát ngôn nhữ tào giai thị ngã đẳng đại thiện tri thức năng giáo hóa ngã đẳng vi chúng sanh tốt pháp A nậu đa la tam diệu tam bồ đề tâm ngã đẳng kim mư phật tiền pháp bồ đề tâm nguyện vị lai thế đắc thần vi phật tốc như thế tôn thích ca mâu ni như lai a la ha a la ha tam diệu tâm Phật Đà nhĩ thời chuyển nữ thân chư Bồ Tát đẳng bậc Phật ngôn Thế Tôn nguyện vi ngã đẳng xuất gia mạc như thiện lai tỳ kheo xuất gia chi pháp diệt bất dục a A Tạm ơn sinh văn nhân biên nhi đất thành đất xuất gia nhĩ thời Thế Tôn cáo Di Lặc Bồ Tát Nhữ Lương Vi thử chư thiện nam tử như pháp xuất gia Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn duy nhiên Thế Tôn Lương Vi xuất gia
duy nhiên Thế Tôn Lương Vi xuất gia. Đây là kết thúc rồi để nói lên cái ý nghĩa để quý vị thấy chuyển nữ thành nam rồi xuất gia, đó là cái con đường coi như là cái con đường của người nữ phải đi, hoặc là của những người mà còn mang cái đặc tính của nữ phải đi. Cho nên ở đây cái đoạn này là nói lúc bây giờ các cái vị mà chuyển nữ thân rồi xuất gia thực hành cái hạnh Bồ Tát, tất nhiên là thực hành cái hạnh lợi tha tràn đầy, nghĩa là lúc nào cũng nghĩ nhớ tới người hơn là nghĩ tới mình, bởi vì dù sao đi nữa thì mình cũng tiến bước trên con đường đạo rồi, còn tất cả bao nhiêu người khác người ta chưa biết, người ta còn lạc hậu ở trong cái biển sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây mới dùng xuất gia với một cái tâm hạnh Bồ Tát, rồi còn cũng xuất gia mà với một cái tâm hạnh thinh văn nó khác nữa. Mà thường thường xuất gia với một cái tâm hạnh thinh văn đó, thì người ta gọi đó là chưa là ích kỷ, chỉ lo cho mình tới A-la-hán thôi. Đó là thế thì đó mới nhớ vậy đó. Rồi mong trọng ra là nói cái danh từ đó là danh từ tiểu thừa. Tiểu thừa nghĩa là cái cổ xe nó nhỏ, nó chỉ chở có một người hoặc là chở hai người thôi, như xe đạp và xe xích lô. Còn đại thừa là cái chiếc xe lớn, là cái nghĩa là đại thừa tức là lúc nào cũng nghĩ chúng sanh như là nghĩ mình, bởi vì mình là chúng sanh đều có Phật tánh giống nhau. Cái điểm đó là cái điểm mà một cái điểm lớn mà gọi là giữa khác nhau giữa giáo lý tiểu thừa đại thừa là cái chỗ đó đó. Các cái vị này mới từ ở giữa hư không mà đáp xuống, là ý muốn nói thế nào, khi cái tâm gọi là cái tâm Phật của mình hay là cái tâm Bồ Đề, để nó cái tâm Bồ Đề để quý vị dễ nhận hơn, mà phát khởi rồi thì quý vị biết không, con người cái tâm đó, cái con người đó rộng lớn thênh thang giống như là bay bổng giữa hư không. Chứ còn mấy cái đoạn này mà nếu mà giải thường á thì thấy nó hơi cũng như là nó hơi thần thoại, hiểu không? Có nghĩa là cái người mới chuyển nữ thành nam, mới xuất gia mà cái gì mà bay lên hư không khó hiểu, nhưng mà cái gì phải hiểu qua với cái tâm Bồ Đề của các vị đó, thì cái tâm Bồ Đề cũng như hiện bây giờ mà quý vị nhận được cái giáo pháp, khi mà mình nghe mình nhận được cái giáo pháp của Phật mà một cách coi như là cao siêu huyền diệu á, thì cái tâm của quý vị thế nào phóng khởi thì chẳng khác nào cũng như cái tâm nó cũng như là bay bổng giữa hư không. Cũng như trong kinh Pháp Hoa nói đó, tùng địa dụng xuất, không phải các cái vị thính giả đó rồi nghe Phật nói rồi từ ở dưới đất mà giọt lên giống như là nắm mọc lên, không phải như vậy đâu. Tùng địa là từ nơi cái tâm địa, khi nghe Đức Phật giảng tới cái chỗ kêu là ngộ Phật tri kiến hay quá, nhận trong cái chỗ đai quá thành trong tâm á, thấy không, phát khởi một cách mạnh mẽ, kêu là nhẹ nhàng mà phát khởi, kêu là tùng địa, là từ ở cái tâm địa mà vọt ra không biết bao nhiêu cái hạnh nguyện tu hành, xả thân cầu đạo, xả phố cầu bằng Phật hành lục độ dẫn hạnh, luôn luôn là hiểu về giáo lý đại thừa. Quý vị phải hiểu như vậy đó nó mới chính xác. Còn nếu mà hiểu cũng như ở đây nó là các vị đã chưa đưa thành nam rồi xuất gia rồi từ nó hư không mà đi xuống, cái mình nghe nó xong nó cái gì mà kỳ vậy, coi làm sao mà mới vừa phát tâm xuất gia mới cái thở giới kia nó như là các vị chẳng hạn như là trí túc trí cầu các vị đó, cái mình nghĩ vậy đó, mới xuất gia mới thở giới thứ ra trước cửa chuồng nó bay trên hư không rồi đi xuống, xong khó nghe quá, thấy không? Nhưng mà đây phải giảng về cái tâm Bồ Đề, cái tâm Bồ Đề phát thở quan mà hiển mừng lắm, coi như là xuất gia ra được như vậy là thấy mình mãn nguyện, tâm vừa nó nhẹ nhàng còn khỏe quá đó, thấy không? Rồi mới đảnh lễ với chư Phật, rồi mà đảnh lễ với chư Phật rồi mới nói, mới bảo các chư vị gọi là mấy ông chồng của 75 bà này đó, bổn phu tức là mấy cái vị phu chủ chánh á, các vị cư sĩ là bảo rằng nói như thế nào, này các vị thiện tri thức, là coi bây giờ đối với mấy vị kia hồi trước á là bạn đời, bây giờ đây coi như là bạn đạo, coi là thiện tri thức, là những cái người nghĩa là theo hiểu biết để mà tiến lên con đường giác ngộ. Các vị như tao là các vị nên đều nên phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là các cái vị này lại Phật rồi được xây qua nói chuyện với mấy cái vị mà phu chủ cũ đó, nó quý vị nên phát cái tâm của quý vị nó phát cái tâm được thiệt cao thượng, cái tâm thành Phật, tất nhiên là nên dùng cái tâm thiệt đó, cái tâm bồ đề đó để mà tiến tu đó. Các vị nên được phát cái tâm vô thượng, hai nậu đa la là vô thượng, tâm hiểu là chánh đẳng, tâm bồ đề là chánh giác đó. Rồi tại sao phải phát cái tâm đó thì các vị đã nói thêm, bởi vì Đức Phật ra đời khó gặp lắm, khi ra đời mà mình sanh ra mà gặp được Phật không phải là dễ đâu. Mà bây giờ quý vị gặp được Phật, nói với mấy vị mà cụ chủ đó, mà gặp được Phật không phải là dễ đâu. Phật ra đời rất là khó, không sanh các cái chướng nạn, nghĩa là mình sống trong cuộc đời này mà không sanh các cái chướng nạn cũng lại rất khó. Thường thường mang cái thân này thì cứ bị cái chướng nạn này, chướng nạn kia, nó đủ thứ hết, ở trong thì nổi chướng bệnh hoạn đau khổ phiền não dày giờ nó làm chủ, bên ngoài thì đủ kiểu hết, ngăn nhiều cũng khổ khó, mà mưa nhiều cũng khó, lạnh nhiều cũng khó, vân vân này vân vân. Quý vị xem là cái lời thức tỉnh mấy ông chồng, mấy cái vị này đã xuất gia rồi đã thức tỉnh, mấy cái vị như là bổn phu, mấy cái vị phu chủ gốc à. Đó nên phải đem cái tâm đại bi, cái tâm mà thương xót tất cả chúng sanh ấy, giống như là thương xót chính mình vậy đó, vì các chúng sanh mà phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem cái tâm đại bi của mình sẵn có hết, mà tại vì cái vỏ ích kỷ của mình nó lâu đời nó bao phủ cho nên cái tâm đại bi nó không có hiển lộ được. Bây giờ phải phát cái tâm đại bi đó. Cho nên như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của cái tâm đại bi đó, cái gì đó vậy đó. Bởi vì các chúng sanh mà phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chúng hóa, chứ không phải là vì mình mà vì giúp cho chúng sanh, để cho chúng sanh, cái linh tánh của chúng sanh kêu là hòa đồng với cái yến sáng giác ngộ, tức là thành Phật. Thì làm sao mà mẫu chúng sanh đều được như vậy hết, thì sống ở đâu chuyển thế giới này trở thành cõi tịnh, chuyển thế giới này trở thành cực lạc một cách dễ dàng. Đây cũng là một cái việc khó, cái việc mà nói chuyện mà phát tâm bồ đề vì
đây cũng là một cái việc khó, cái việc mà nói chuyện mà phát tâm bồ đề vì chúng sanh, dùng cái tâm đại bi, cái chuyện này cũng không phải là chuyện dễ đâu, khó lắm. Đó, mà sự thật nó như vậy, quý vị thấy không? Hầu hết là người xuất gia hay là người Phật tử khó lắm phát cái tâm mà gọi là vì chúng sanh để mà tu quá, hay là vì phát cái hạnh bồ tát để mà hạnh, rất ít có. Các quý vị cứ nghĩ kỹ đi, toàn là vì mình trước hết rồi, mà nhiều khi còn muốn liệm luôn, nghĩa là chìm đắm luôn cái vị kỹ đâu chứ không có nghĩ tới vị tha. Đó. Còn thật sự mà nói đó, tu thiệt đúng như cái hộp đó, là phải vị tha, bởi vì phải như vậy. Còn nếu mà một chúng sanh nào mà còn chìm đắm, còn đau khổ, thì cái tâm bồ đề của mình đó, không thể nào mà yên được. Là tại sao? Là tại vì những cái điển quang, cái tâm linh của chúng sanh kia nó liên quan, hay là nói một cách nó đồng với cái điển quang, cái tâm linh của mình. Quý vị nhớ cho nó đó. Thành thử ra nội cái điểm đó là quý vị thấy không? Là đạo Phật chủ trương hòa bình từ ở trong trứng nước à, mà ở trong cái chính yếu à, chứ không phải mà mới đặt tới cái vấn đề như là bây giờ nhân quyền hay là cái chuyện mà bình đẳng đồ lẹp xẹp như thế này. Không phải bình đẳng của nhà Phật là bình đẳng ở trong cái gốc, nghĩa là từ mỗi người với nhau bình đẳng, cái tâm, cái tánh hiểu biết đó, cái điểm đó mình hiểu á. Cũng như chủ trương hòa bình số 1 là sao? Nếu mà thấy muôn người muôn vật đồng với mình hết thì là nỡ lòng nào mà làm đau khổ cho những cái người đó, thấy không? Mà tại vì chúng sanh trong cõi ta bà này khổ quá đi, là người ta mới nhận đến đó, thành thử ra cứ chiến tranh hoài là tại của đó. Cho nên vì những cái câu nói đó mà luôn luôn có các cái khẩu hiệu đạo Phật là đạo hòa bình, nhưng mà rồi nhiều khi giảng không nổi, không biết cái ngõ nào mà hòa bình, là nói mấy cái điểm mình thầy có vừa nói đó. Hòa bình ở trong trứng nước, hòa bình ở trong cái gốc, cái cội này, chứ không phải là hòa bình mà chỉ là hô hào lên là nói cần phải sống bình đẳng, phải tôn trọng nhân quyền, phải cái gì, phải hòa bình, không phải cái chuyện mà khơi ngọn ngọn gì đâu, là hòa bình ở trong cái gốc, ở trong cái hiểu biết này. Nếu người nào hay phát cái tâm bồ đề, tức là cái tâm giác ngộ, tâm bồ đề là cái tâm Phật, thấy không? Nếu người nào hay phát cái tâm bồ đề thì đó là cúng dường cho các đức Phật ở đời quá khứ, đời vị lai cũng như đời hiện tại, kim là hiện tại đó, thấy không? Chỉ phát cái tâm bồ đề thôi. Thì cái câu này nó cũng giống như câu mình được thầy từng nhắc trong chúng đó, phục vụ cho chúng sanh, tức là cúng dường cho mười phương chư Phật. Thì ly nó sầu xa, thì ở đây cũng vậy, phải không? Nghĩa mà nếu mà không có giải ra, không có hiểu ví dụ tại sao mà người nếu hay phát tâm bồ đề thì đó là giống như cúng dường cho các đức Phật quá khứ hiện tại như thế này, giải thơ cơ thì không hiểu gì thôi. Đó. Tất nhiên là tại sao các đức Phật mà luân phiên ra đời từ quá khứ thì bạc thi Phật, rồi thi ký Phật, từ sáu phụ Phật cho đến Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi đây rồi ngài Di Lặc Từ Thị sẽ ra đời nữa, thì cũng vì là muốn độ chúng sanh. Độ chúng sanh là độ cái gì? Là muốn làm sao cho chúng sanh họ tỉnh, họ biết rằng họ có ông Phật này này, để rồi họ cứ theo đó để mà họ đi lên, họ tu, họ tỉnh, họ chuyển từ đó họ đi lên. Đó, quý vị thấy không? Thì đức chư Phật luân phiên ra đời vì một cái mục đích đó thôi. Thành ra bây giờ mình đây phát cái tâm bồ đề, những cái người nào mà hay phát cái tâm bồ đề thì tâm bồ đề tức là cái tâm Phật, mà cái tâm Phật tức ra mình làm Phật sự. Đâu quý vị nhớ không? Nhất là quý vị Như Lai xuất gia, quý vị đi xuất gia. Cho nên thầy đã nói rằng quý vị chỉ như là bên tăng thì sẵn sàng, thì chỉ có bệnh đi là khổ lắm. Cứ nói rằng xuất gia là cứ lo cho mình cái đã, cái chuyện mà đi ra giúp cho chúng sanh, độ chúng sanh, mà thấy có một cái là cứ có đầu rút cổ, cứ sợ đó, thì không có cái tâm kêu là nam tử chút nào hết. Mà nên nhớ kỹ,
mà cái đó là cái chính yếu đó. Chư Phật ra đời cũng vì cái chỗ đó, mà bây giờ mình là người nữ xuất gia, cho nên mới trang bị cho mình y hậu chỉnh tề, thân tướng trang nghiêm giống như là một vị Bồ Tát, như một vị thiện nam tử. Thì cái vấn đề phải hy sinh cho tới cái hơi thở cuối cùng, đúng là như phải như vậy đó. Nghĩa là giả sử mà mình làm cái việc đó mà bây giờ nó có tắt thở đi nữa, đó là ngon lành rồi đó, đó là Bồ Tát đó. Còn sợ, cứ sợ hoài, sợ là không được, sợ người này họ chửi, người kia họ mắng, sợ đó, đó nó bỏ đói mình này kia cái nọ, thì nó không hết, không hết, không có chí nguyện đó. Quý vị nên nhớ kỹ cái điểm đó. Điểm đó hơn nữa là mình thấy mình mang thân nữ mà bây giờ mình xuất gia được, làm lợi ích cho đời, có cái gì mà quý mà không? Trong gia đình mà khi mà cha mẹ mà hiểu tới cái chuyện đó rồi, hiểu đạo tới chuyện đó, thiệt ra mà nghe mà con đi xuất gia thì không mừng lắm, nghĩa là muốn còn cái này khổ. Thường thường cha mẹ đi chưa biết đạo, phải nghe con, nhất là những đứa con có học giỏi hoặc là con nhà giàu mà bây giờ nói chuyện tới xuất gia thì sợ lắm, nghĩa là bởi vì cái kiểu mà tư như hồi xưa tới giờ đó, nghĩa là xuất gia là coi như là cái người đó, người đi tu là mình bỏ ra đầu, không có ngờ được cái gì nữa hết, nghĩa là coi như là không còn cái gì nữa, thành sợ, cứ sợ như vậy đó. Bây giờ mình sáng sáng đứa con mình nó trở thành cái phế nhân, cái người vô dụng, thì uổng bác. Chứ là sợ cái nhiều cái chuyện bị chưa biết đạo á, rồi còn có người cũng biết chút ít đạo rồi sợ trẻ hoa đi xuất gia rồi không biết có đi tới cùng hay không, hay là gãy gánh giữa đường nghiệp lực chuyện này trên kia trên đó là đó. Chứ thiệt ra thầy đã nói là nếu mà quý vị mà xuất gia mà hành chánh đúng theo cái giáo lý đại thừa, không có một cái người nam tử nào, cái người con ở ngoài mà nam tử, dầu là làm tới tổng thống, làm tới bộ trưởng đi nữa, cũng không có bằng được chút xíu ở trong cái số năm số ngàn cái việc mà phước đức. Nên nhớ kỹ, chỉ có sợ con cái là xuất gia rồi nó trở thành con cái giáo tu côn nữa, vô dụng nữa, thì cái đó nó lại càng mang tội hơn nữa. Bởi vì sống cũng không ích lợi gì cho linh tánh của mình hết, mà chết cũng không ích lợi gì cho ai hết trọi trơn. Thấy không? Sống cũng ở trận đất thêm chứ cũng không có lợi lạc gì. Do đó cho nên phải làm sao mình sống một ngày lợi lạc cho mình một ngày. Tất nhiên là tâm bồ đề của mình nó phát lên giống mạnh. Sống một ngày lợi ích cho người một ngày, thì cái lợi ích đó nó có nhiều nghĩa. Cái lợi ích đó không phải là quý vị cứ đi giảng đạo thuyết pháp mà gọi là lợi ích, cái đó dĩ nhiên rồi. Hay là quý vị mà cứ ngồi đó mà cầu nguyện như thế này để mà lợi ích, không phải làm đạo. Làm đạo, đạo là gì? Đạo tất nhiên là mình phải làm cái bổn phận đúng như cái người xuất gia. Bổn phận như thế nào? Phải xuất hồng trần gia, xuất tam giới gia, xuất vô minh gia cho mình và cho người. Rồi cái gì nữa? Tất nhiên là phải làm tất cả những cái gì mình gọi là Phật sự. Phật sự là cái gì? Sáng suốt. Bởi vì làm Phật sự để mà mình chuyển cái cõi ta bà này nó trở thành thanh lương tịnh độ. Thấy không? Phật sự mình làm cái gì cũng vậy, nhất là Bồ Tát hạnh nữa. Thấy không? Bất cứ ra làm việc gì là phải nghĩ cái lợi ích cho chúng sanh trước. Mà cái lợi ích cho chúng sanh là cái gì? Là làm sao để cho chúng sanh quy hướng về cái con đường giải thoát, và làm sao để cho họ nhận ra được rằng họ có cái điểm chính đó. Cái điểm chính là cái Phật tánh, cái liên quan của họ đó, làm sao họ nhận cái đó để mà họ tiến tu, để họ khỏi dứt được cái sinh tử luân hồi. Đó là cái bổn phận của mình, dù là cá Như Lai sứ hành Như Lai sự, thì chư Phật ra đời cũng như đó thôi, chứ không có cách gì hơn, không có cách gì khác hơn nữa. Đâu có gì nữa, phải hiểu, mình hiểu cho chính xác rồi ra làm đạo, nó thấy nó khỏe ru mà nó lại hăng hái làm. Còn mình chưa hiểu được á thì ra làm nó lung tung đầu này, nó lung tung đầu kia, một đầu được phiền não nấu lên trọn vẹn, nó kêu là gì, nó bắt mình phải chạy theo cái con đường cũ, là con đường mà bị phiền não coi như là chỉ huy. Nó xử về phải về nè, nó xử về nó phải về nè, nó sự giận tức lên nổi lên thì chạy theo, nó sự tham lam cái gì đó chạy theo, nó sự cái nghi ngờ gì chạy theo, là mình học hết rồi đó. Phải hàng phục, mình nhớ các vị tỳ kheo lúc bây giờ thờ, lúc bây giờ các vị tỳ kheo là ngon á, nghĩa là tu vi nam tử đó, các vị tỳ kheo mới nói, mới bảo các cái vị chuyển nữ thân Bồ Tát rằng, tức là 75 vị ha, 75 vị mà chuyển nữ thân á, nói với các vị đó rằng các ông bây giờ người ta đã thành là Bồ Tát rồi, nhữ tao các ông đều là đại thiện tri thức của chúng tôi. Nam môn thì kêu à, các vị ngon lành rồi, đó là đại thiện tri thức rồi. Bây giờ không có nói tới cái chuyện nữ cư sĩ hay là cái gì nữa, hay là nữ nhân, nó còn vượt lên mấy cái đó nữa. Thấy không? Là một cái bậc đại thiện tri thức của chúng tôi, hay giáo hóa chúng tôi. Như vậy đó là coi như là giáo hóa chúng tôi được còn bao năm nữa. Thì chúng tôi phải làm sao? Đó. Khi mà cái tâm Bồ Đề đã phát của cái người nữ, hay là nói cách khác nữa của cái vị mà vô cấu quan nữ đó, cái tâm Bồ Đề mà phát rồi, thì bây giờ nó không có nói tới cái vấn đề nam nữ hay là tăng ni hay là lớn nhỏ hay là ở trong thai ngoài thai gì nữa. Chứ cái mẫu chuyện này là cái vị mà vô cấu nữ này còn ở trong thai, còn ở trong thai tạng, chứ chưa phải là ra nữa. Nhưng mà với một cái lý đạo người ta phải để như vậy để mới giải thích lên cái linh tánh khi nó tại tiền, khi nó xuất tiền. Khi tại tiền tức là ở trong cái sự ràng buộc chưa giải thoát cũng vẫn là linh tánh Như Lai tạng tánh được. Mà cái khi mà xuất tiền rồi thì trở thành hoàn thành một vị Như Lai, một Đức Phật Như Lai. Chứ còn cái khi mà còn sanh tử luân hồi còn ở trong thai trạng đi nữa cũng vẫn có cái là cái Như Lai tạng tánh thôi đó, chỗ đó đó. Cho nên ở đây các ngài nói, các vị tỳ kheo đó thấy như vậy mới nói với các vị chuyển nữ thân Bồ Tát rằng các ông các vị đều là cái bậc đại thiện tri thức của chúng tôi, hay giáo hóa chúng tôi, vừa dạy mà vừa giáo hóa chúng tôi là vì các chúng sanh, vì chúng sanh có, vì các chúng sanh để phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì mình nghe tới chỗ này, nói ngày xưa nói với các vị kia, chứ ngày nay là nói cho mình, nói đến mình đó, mình học là nói đến mình. Thì mỗi người phải phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn luôn, chứ không phải bữa nay phát rồi mai rồi hết phát, hay là tuần này phát còn trong hạ, còn phát tới ra hạ rồi trở lại còn không được. Luôn luôn phải phát cái tâm, mà cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh là chánh giác là cái gì? Tức là cái tâm luôn luôn tinh tấn dũng mãnh để mà tự độ độ tha, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha. Cái tâm đó đó luôn luôn đừng để cho nó mất. Cho nên cũng chính vì vậy đó, cho nên người mà biết tu á, quý vị nhớ ta tiếc tóc bóng mà nè, cái tóc bóng đâu đi qua đây nè, ngày giờ nè hơn tóc vàng. Như đó quý vị phải hiểu những cái nghĩa thâm trầm. Cái nhiều khi quý vị đọc sách, thấy không, ở trong cảnh sách nói nhiều khi nghĩa là tóc bóng tóc vàng mình không biết của tóc bóng, tại sao mà quý hơn tóc vàng là sao? Bởi vì cái tóc bóng mình phải làm sao để cho nó có một cái gì lợi lạc, mà cái lợi lạc đặc biệt là mình phải phát cái tâm vô thượng chánh nhận đẳng chánh giác để mà tự độ độ tha, quý vị thấy không? Còn bây giờ đây cứ để thấy quý vị coi, để ngày giờ nó trôi qua như là coi nó như rô như rác chả kể cái gì hết. Cho nên quý vị phải biết cái đó, ngày giờ không có nó uổng lắm trong thời gian tu học không vậy, nghĩa là mình phải nhín một chút thì giờ để mà ăn, để cho có sức khỏe để mình tiếp tục, hay là phải ngủ một chút, bởi vì khi mình mang cái thân này để cho nó có sức khỏe để mà hành đạo. Chứ còn ngoài cái đó ra rồi là phải coi như là giờ nào cũng như giờ nào, phải thao thức luôn luôn, đi đứng nằm ngồi luôn luôn, làm sao cái vấn đề đủ xanh. Đó là cái tâm vô thường chánh đẳng chánh giác đó, thầy nói cho quý vị, nhất là quý vị xuất gia. Đấy, như vậy muốn trả ơn cho Phật, muốn nghĩ tới Phật, muốn thương tới Phật. Ngày xưa Lục Niêu Cố Hàm Thích Ca Tôn là phải làm như vậy đó, gọi là trả ơn. Chứ không phải là trả ơn là nó ở bây giờ tôi phải làm sao để từ từ để tôi kiếm số tiền cung cấp cái chùa cho tiệm lớn để tôi thỉnh Phật về ở để tôi trả ơn. Cái chuyện đó nó không có cái gì hay hết rồi. Nhiều lắm là cái cũng là thế gian tầm tâm vậy thôi, không đi tầm đấy. Cái mà hiện bây giờ mình hành đạo nó gắn lắm. Khi mà còn có chút sức khỏe là phải gắn, cho đến khi nào có sức khỏe không tâm. Như vậy đó mới cái người biết tu. Còn nếu mà cái người không biết tu thì chịu. Khả năng ngày giờ bỏ uống quá là bởi vì thầy thấy quý vị á, cao số quý vị đó uống ghê đi. Mà ngày giờ thì không qua, ngày giờ trâu tợ dòng sông có chờ ai đặng mà hồng phan phan. Hai nữa là ngày giờ thám thoát thì thoai đưa trên cưỡi, thông người mỏng mảnh như xương phủ đầu cằn. Ngày giờ nó quá thiệt nhanh, mà đó là thấy hơi già rồi, răng hơi rụng rồi, rồi tóc bạc rồi. Rồi mà ở khi mà qua tới cái tuổi đó thì cố gắng làm đạo, không có đủ sức khỏe mà làm nữa. Cho nên cái lúc mà còn mà có sức khỏe thì nó gắn ra làm đừng không nó uổng lắm, uổng quá đi. Chúng tôi, các chị tỳ kheo nói, chúng tôi nay đối với trước Phật nhất định tôi phải phát cái tâm Bồ Đề tỳ kheo, mà bây giờ thấy cũng là ăn năn đó. Tôi phát tâm Bồ Đề chứ tôi thấy khi giữ hai chữ tỳ kheo mà không phát tâm Bồ Đề tôi bớt quá đó. Nên nghĩa là chúng tôi phải phát cái tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, cái tâm độ tận chúng sanh, cái tâm phải làm sao cho chúng sanh, cho họ coi như là họ biết được đạo. Đạo tức là biết được cái tâm, biết được tâm đó. Tôi nguyện ở đời vị lai, thấy không? Cảnh giới hiện tại mà ở đời vị lai được thành làm một vị Phật, tức là cái gì mà giác ngộ hoàn toàn đó. Đó, nguyện, nghĩa là nguyện thành một vị Phật đều như giống như là Đức Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni Như Lai là cái bậc vô thượng A-la-ha, tức là A-nu-rút-ta đó, chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, như Thích Ca Như Lai vậy đó. Đó là cái tiêu chuẩn. Ngài cũng là sanh ra rồi thái tử rồi bỏ ngay vàng rồi đi tu rồi khổ hạnh rồi tu tập đó. Bây giờ Ngài đạt đạo được độ chúng sanh là Ngài nghĩ chúng sanh. Chứ nếu trong cái lúc mà Ngài ở còn là thái tử đó, cái trường hợp của Ngài rất khó, vừa là giàu sang nè, rồi quý vị thấy cái hiện tại là cha già, phụ vương là già rồi, rồi sơn hà xã tắc không ai trông nom, thấy không? Vợ con thì còn trẻ như thế, mấy cái đó mà dứt ra đi là bởi vì Ngài vì chúng sanh. Nếu mà Ngài mà vì cái chuyện mà gia tộc hoàng gia đó thì làm sao mà đạo vô thượng Bồ Đề có được. Cho nên phải dứt bỏ ra đi hết. Đó là cái gương Ngài để lại cho hậu thế. Hậu thế bây giờ Ngài biết rằng cái đời này nè là ai nó cũng có lương vương lương dương hết á. Ông nhà cửa thì có vợ con hay chồng con hay là cái gì nó cũng dương hết rồi đó. Bỏ một cái một, đó là cái gương cho. Còn bây giờ luôn luôn biết bao nhiêu người theo. Tôi nói rằng là bây giờ giải quyết không được, còn mấy đứa nhỏ, còn nhỏ quá phải nuôi cho nó lớn rồi mới đi tu phát tâm đi tu. Muốn đi tu nó biết. À có những người khác cứ dướng. Còn này chưa nhà cửa đi chưa tính xong, ta tính năm ba đứa năm rồi cứ như vậy đó mà rồi ngày qua tháng lại. Rồi có nhiều người nữa là trâu luôn không có nữa. Đó. Vì vậy cho nên Ngài vượt bỏ hết. Có nhiều người tham biết. Ta nói sao Ngài đành đoạn gì tu gì mà đành đoạn, bỏ chai già, bỏ cả sơn hà xã tắc. Đó là cái tình thường là nó như vậy, nhưng mà cái của Ngài vượt lên cái tình thường. Không có cái tình đời thường nó không có thể mà so sánh được với cái bậc mà phát vô thượng chánh đẳng chánh giác thật. Lúc bây giờ các vị chuyển nữ thân, các cái vị Bồ Tát đó, vân vân các vị đó đó, bạch với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, nguyện vì chúng con để mà xuất gia tu hành. Đó. Thì tất nhiên là nguyện thêm vì chúng con, ngã đẳng là chúng con xuất gia
không phải như là các cái vị mà Thế Tôn đưa trong cái pháp gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo xuất gia với cái pháp xuất gia đó, thì các chị đang muốn là ý muốn nói cái chỗ gì? Nghĩa là xuất gia của chúng con cũng như là luôn luôn phát cái tâm Bồ Tát để độ tận chúng sanh. Còn cái xuất gia trước kia, Đức Thế Tôn cũng cho những vị tới xin xuất gia, rồi Ngài nói rằng Thiện Lai Tỳ Kheo tới đây rồi để trở thành tỳ kheo, đâu cái chỗ nói rong tóc tự dụng đó, rồi trở thành tỳ kheo, thì đó mới là cái thinh văn tỳ kheo, thì lại không có lợi lạc ích kỷ. Cái điểm đó nó muốn nói cái điểm đó đó, chứ như các vị mà Thế Tôn cho cái pháp xuất gia gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo, chúng con cũng không muốn đối với ở bên người về cái quả vị thinh văn mà được xuất gia. Tất nhiên là xuất gia chỉ cứ lo cầu mình đạt đạo chứng A-la-hớn, cứ ngồi một chỗ để làm sao mà cho nó hết cái kiến hoặc tư hoặc cái mấy cái mê lầm đó, để mà chứng A-la-hớn thinh văn, tức là A-la-hớn quả đó. Đó, chúng còn muốn bảo gì như thế, tất nhiên là người ta gọi là ích kỷ, gọi là ích kỷ hay là gọi là tiểu thừa, chúng con không muốn như vậy. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát, là một vị Bồ Tát kêu là đương lai hạ sanh Di Lặc Đa Tôn Phật đó, ông phải vì các cái vị thiện nam tử này phải đúng như pháp mà cho họ xuất gia, nghĩa là đúng như pháp là chỉ cho họ xuất gia, rồi phải xuất hồng trần gia, rồi phải xuất tam giới gia. Tất nhiên là đừng có cầu về các quả trời, thế bởi vì cầu về các quả trời cũng chưa phải là cái xuất gia của đại thừa đâu. Bởi vì về các quả trời để mà hưởng cái dục lạc, cái sự an vui hơn quả này, tưởng y chí, tưởng thực thực lai, cái đó cũng thấp lắm. Ba là phải xuất cái vô minh gia. Xuất cái vô minh gia tất nhiên là ra khỏi cái nhà vô minh. Cái nhà vô minh tất nhiên là cái sự ích kỷ, cái sự mà chỉ biết có mình thôi mà không biết có người, thì nó chưa có viên dung vô ngại của cái nghĩa xuất gia. Đức Di Lặc Bồ Tát bạch cho Phật rằng: vâng, đúng như vậy bạch Thế Tôn. Dĩ nhiên Thế Tôn: dạ, đúng như vậy, con sẽ làm đúng như cái pháp đó, con sẽ vì các vị đó để mà cho xuất gia đúng như pháp. Ý muốn nói là xuất gia thật hành cái hạnh Bồ Tát liền, chứ còn không phải là xuất gia mà chỉ lo tự độ mà thiếu độ tha, thì đó là những cái văn kinh này là chỉ vậy như thế đó. Rồi nhớ kỹ, đọc tiếp đi, giờ đọc tiếp.
Dĩ thời vô cấu quan ngữ, hệ kỳ mẫu sở bạch vô A Bà Đương Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm Nhược Mẫu Pháp Tâm Nhã Vi Dĩ Báo A Bà Chi Ân Mẫu Ngôn Nhã Dĩ Pháp Tâm Sở Dĩ Giả Hà Nhữ Ư Thập Nguyện Tại Ngã Phục Trung
Phục
Phúc Trung
Tôn Cả Tôn Phục
Tùng Thị Dĩ Lai Bất Sanh Sân Tâm Phá Giới Tâm Sơn Huệ Giải Đại Loạn Niệm Ác Huệ Tà Kiến Tham Dục Sơn Huệ Ngu Si Chi Tâm Thường Quan Hỷ Dũng Dược Thân Tâm An Lạc Hàng Ưng Mộng Trung Kiến Chư Như Lai Cộng Tỳ Kheo Tăng Tiền Hậu Vi Nhiễu Nhi Vị Thuyết Pháp Nhã Ư Thị Thời Tâm Tự Niệm Ngôn Kim Nhã Phúc Trung Sở Hoài Chi Tử Tất Thị Bồ Tát Ngã Ư Mộng Trung Kiến Ư Như Lai Thân Tâm Quang Lạc Tức Phát A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề Tâm Nhữ Kim Khuyết Nhã
Khuyến
Nhã Đương Tùy Nhữ Nữ Tùng Cánh Phát Tâm Dĩ Thời Vô Cấu Quan Nữ xã thủ chi trung tự nhiên di xuất ngự diệu bảo cái trì trí mẫu sở di bạch mẫu môn chỉ tử bảo cái phụng thượng như lai lưu pháp đại nguyện vị chư như thế nhân tác pháp bảo chi cái nhị thời tịnh nhật phu nhân thủ kỳ bảo cái phụng thượng như lai pháp thị nguyện ngôn chỉ thử thiện căn linh ngã tương lai vị chư thiện thế nhân tác pháp bảo chi cái nhị thời thế tôn cáo xá lợi phất ngôn thử vô cấu quang nữ du thí du hí thần thông tùng vô cấu sư vương phật quốc hiện họ những thân lai sinh thử gian phụ xá lợi phất thử nữ bổn thị bồ tát danh vô cấu quang dĩ ư a nậu đa la sa biểu tam bồ đề thị phất thập ngũ cư sĩ phụ giai thành nam tử giải phụ
Như bậc thân chuyển, tiếp tục là như bậc thân chuyển.
Cái này dịch thật lắm, đọc được cho nghe cái câu này.
Giai thành nam tử giả phụ xá lợi phất ngô chỉ kiến phật cáo xá lợi phất giai thị tử nữ tiền thế phụ mẫu xá lợi phất vô cấu quan nữ trường dạ phát nguyện nhược phụ chúng sinh thị ngã phụ mẫu giải tất đương nhân kỳ ư a nậu đa đa sa biểu tam bồ đề nhi bất phối chuyển phụ xá lợi phất thử tam thiên đại thiên thế giới sở hữu tinh túc kỳ số dị chi thử vô cấu quan nữ tiền thế phụ mẫu thọ kỳ khuyết đạo tu hành thiện pháp ư a nậu đa đa sa biểu tam bồ đề nhi bất phối chuyển giả kỳ số gia trên
rồi đoạn này là tới cái phần của vị vô cấu quan nữ. Quý vị nên nhớ cái vị vô cấu quan nữ theo cái đoạn trước đó, đoạn trước của cái tập sách này là còn ở trong thai tạng, là ý muốn nói lên cái gì, nói cho cái thực tế thì mình không tin bởi vì người ở trong thai tạng mà bạch chư Phật nói chuyện đạo lý chư Phật thì thấy mình cũng khó tin thêm, nhưng mà ở đây là ý nói với lại cái linh quan, tức là cái điển quan của mẫu chúng sanh. Khi mà dầu là còn tại tiền tất nhiên là còn ở trong cái dòng sanh tử luân hồi, nhưng mà cái tánh giác ấy, cái bồ đề tánh, cái bồ đề tâm ấy, vẫn sẵn có như thường. Ý muốn nó nói cái chỗ đó chứ không phải là nói cái chuyện thông thường của thế gian đâu. Lúc bây giờ vị vô cấu quan nữ đến cái chỗ bà thân mẫu kia, tức là bà thân mẫu của bà vô cấu quan nữ đó, mới bạch rằng a bà a phò, tức là kiểu chỉ tiếng là cũng tiếng nói thông dụng của Trung Hoa, tức là kêu a phò a bà, hãy phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nếu mà thân mẫu phát tâm á thì con đó, vì con đã trả cái ơn cho thân mẫu rồi đó, thấy chưa? Nghĩa là khuyến khích, nghĩa là năn nỉ, nói với bà mẹ làm sao phát cái tâm gì, phát cái tâm vô thượng chân đẳng chân giác, cái tâm mà sáng suốt để mà cứu độ chúng sanh đó, cái tâm đó phải có. Mà nếu mà vừa phát được cái tâm đó, coi như là con đã trả cái ơn cho thân mẫu rồi, nghĩa là ơn thập ngoại hoài thai, ơn tam niên ngũ bộ, tất cả những cái ơn gì đó con trả, nghĩa là có thể nó trả còn vượt hơn nữa là khác. Nhưng mà đây thì nói trong cái tầm văn tự đó. Đó thì bà thân mẫu của vua Cấu Quan Nữ mới nói rằng: ta đã phát tâm rồi, ha, ta đã phát tâm rồi. Đó là vì sao? Tại sao mà bây giờ tôi nói tôi đã phát tâm rồi? Là bởi vì nhà ngươi nhữ, là vua Cấu Nữ Quan là quan nữ đó, nhà ngươi chứ khi mà ở trong bụng của ta 10 tháng, ha, ở trong 10 tháng ở trong cái bụng của ta, đó, từ lúc đó từ đó đến bây giờ, nghĩa là từ lúc đó cho đến bây giờ Vĩ Lai, Tùng Thị Vĩ Lai, tôi không sanh cái tâm coi như là sang lầm, là một cái tâm mà theo mình tất nhiên là giải tỏa được, là cái tâm Bồ Đề có rồi đó, tức là phát tâm. Bất sanh sang tâm là không cho cái tâm sang lỏng, đó là keo kiệt sẻ tiết đó, còn cái sanh là nó khác. Cái tâm phá giới, có tâm loạn chánh niệm, không có cái tâm kêu là ác huệ, huệ mà huệ xấu, cũng có trí huệ nhưng mà trí huệ xấu. Trí huệ nghĩa là cứ lo ích kỷ, trí huệ cứ lo làm cái gì cứ lo nuôi ba cái phiền não, cũng có trí huệ làm nhưng mà lại cái đó thì ác huệ đó. Không có cái tâm tà kiến, tức không có cái tâm tin tà đạo kiến, tức là tôi tin chắc rằng là tôi có cái tâm Phật, chứ tôi không có tin rằng ngoài cái tâm tôi tìm ông Phật nào nữa, gọi là không có cái tâm tà kiến. Cái những cái tâm như là tham dục nè, giận tức nè, ngu si nè, những cái tâm đó, cái chữ chi tâm này là phải nói lên hết tất cả các cái tâm đó, không có nữa. Thế thường cái tâm của tôi hoàn hỷ nè, giọng dứa là lúc nào cũng tinh tấn hớn hở, lúc nào cũng như lúc nào thấy không, thâm tâm an lạc đó. Mà hãy quý vị nên nhớ, tâm lúc nào cũng quan hỷ, gặp cảnh thuận cảnh nghịch gì đi nữa, họ kêu họ kê tới tai mình mà họ chửi vô trong tai mình đi nữa cũng vẫn quan hỷ, là con người đó là có tâm Bồ Đề ngữ rồi đó. Còn cái này ta cũng đứng ở ngoài cửa, ta mới kêu sơ sơ thôi thì ở trong đề đã nổi Bồ Đề gai lên rùm beng, nghĩa là hết cả, thì cái đó là không có Bồ Đề tâm, nhớ vậy đó. Đó là cái khi mà cái vị mà vua Cấu Quan Nữ kia ở trong thai tạng 10 tháng là bà thân mẫu này không còn có các cái tâm đó, thì tất nhiên là phát tâm Bồ Đề đâu, nhớ kỹ vậy đó. Đó, hằng ở trong cái giấc mộng đi nữa, ở trong cái giấc chiêm bao đi nữa, thường thấy các đức Như Lai cùng với các vị tỳ kheo tăng, đúng không? Tất nhiên là dầu cho ở trong cái giấc mê muội ngủ trong giấc chiêm bao đó nữa thì cũng thấy toàn là những cái thiện cảnh không, thấy các đức Như Lai hay là thấy các vị tỳ kheo tăng. Còn hay là muốn nói một cách mà về cái lý đạo để quý vị dễ hiểu á, tức là khi mà dầu là bà
mang thân này, nhưng mà ở trong cái thân này đủ hết tất cả những các cái bồ đề tâm phát ra, thì nó đủ hết tất cả những cái tâm không tha giới, cái tâm không giận tức, cái tâm không tà kiến, cái tâm không tất cả điều đó nó có sẵn hết. Nhờ cái có sẵn đó cho nên đối với lúc nào cũng như lúc nào, lúc ngủ cũng như lúc thức, lúc nào cũng là kêu là cảm tư dị báo, được cảm đến một cái quả báo rất là thiện, rất là tốt. Rồi thường thường ở trong giấc chiêm bao thấy các vị Như Lai, các vị Tỳ Kheo Tăng trước sau vây quanh đều mà vì bà đã để thuyết pháp như vậy, tất nhiên là cái tâm của bà là sống ở trong cái cảnh gọi là cái cảnh Phật rồi, thấy không? Sống ở trong cái cảnh giải thoát rồi, sống ở trong cái cảnh gọi là giác ngộ hoàn toàn rồi. Tôi ở trong cái lúc ấy, cái tâm tự nghĩ rằng nay ở trong cái bụng tôi đã có mang thai một người con, thấy không? Chắc cái người con này là Bồ Tát, có cái tâm lượng Bồ Tát, cũng như là thân mẫu của ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Khi mà mang thai ngài thì cái tâm linh của bà Công Sử nói như là nó sáng suốt vô cùng, nhất là cái vấn đề biện luận hồi trước mà không biết cái gì nhiều hết, trọi đạo lý, mà khi bà mang thai ngài Xá Lợi Phất đó, biện luận đệ nhất, cái người em của bà là ngài Xá Lợi Phất chứ bằng cậu đó, thì cái vị đó là coi như là biện luận giỏi lắm những cái ngày thông thường. Thì cái ngày thông thường mà khi mà bà chưa có mang thai ngày Xá Lợi Phất á, thì bà cũng chẳng biết cho tiền cái nói tới biện luận. Nhưng mà cái khi mà bà mang cái thân của ngày Xá Lợi Phất đầu là chưa mang thai á, thì bà biện luận giỏi hơn cái người em ruột. Nghĩa là người em ruột nói hỏi ra những cái câu gì bà giải thích coi như là trâu chảy hết, ngược lại bà hỏi lại những cái câu gì cũng rất là coi như là thành tình. Thì đó cái ý đó giống cũng như là cái ý này nói đó, thì bà thân mẫu của vô công quan nữ mới nói đó, nói rằng khi mà có mang thai thì nghĩ là biết rằng cái thai này là một vị Bồ Tát chứ không phải là thai thường. Do đó cho nên tôi ở trong giấc mộng thường thường thấy ở nơi đối với các Đức Như Lai thân tâm đều là kêu là hoan lạc, tức là hoan hỷ an vui. Cho nên lúc đó liền phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó mà tới bây giờ chứ không phải bây giờ đâu, là ý muốn nói cái gì, là ý muốn nói tâm của mỗi người, tâm của mỗi người là sẵn có cái ác kiến sanh giác ngộ đó, gọi là Phật tánh đó, đã sẵn đó rồi. Tại vì bị cái phiền não nó bao vây cho nên cái tâm đó không có phát được. Còn nếu mà gặp được một cái duyên tốt, tất nhiên là một cái duyên mà giác ngộ đến, thì tự nhiên là cái tâm linh của người nó thể hợp theo cái giác ngộ đó, không có khó khăn gì hết. Là cái trường hợp này, cái trường hợp đó. Thành ra nói quý vị vừa hiểu cái mẫu chuyện mà vừa quý vị phải hiểu đạo lý thì kinh điển nó mới không được lý. Chứ còn nếu mà chỉ hiểu về cái mẫu chuyện không, mỗi việc ở đây cái mẫu chuyện nói nửa mẫu chuyện, rồi nói nửa sự tích, rồi nói nửa lý tánh, nó khó lắm, không có nói nhất luật. Bởi vì nói lý tánh thì nói nhất luật không được, lâu lâu có xem vô công là công thôi. Thành ra cái gì ta hiểu cho nó, để chi? Để khỏi oan. Cái lời của Đức Phật nói kêu là tiên kinh giải nghĩa tâm để học oan đó, nên nhớ học kinh là phải hiểu từ đâu. Nó liền phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông nay khuyên tôi, tức là nói với bà vô cấu quan đó, ông nay khuyên tôi sẽ theo cái lời nói của ông lặp lại để mà phát tâm. Chứ sự thật ra cái chuyện phát tâm đó tôi đã phát tâm lâu lắm rồi, từ cái lúc mà mang thai cho tới bây giờ thì coi như là giác ngộ, thấy không? Lúc bây giờ vị vô cấu quan nữ ở trong cái tay trái, ở trong bàn tay trái này, bàn tay trái này, tự nhiên mà bông mọc ra ở trong tay trái này, tự nhiên dưới này bông mọc lên. Có cái chuyện nó cầm tình chưa, có gì nghe cầm tình không? Một cái bảo cái rất là màu nhiệm, rất là tốt đẹp, cái chư thượng diệu đó, cái bảo cái đó quý báu nè, thượng diệu nè, tốt đẹp nè, nghe chưa? Là ý muốn nói cái gì? Khi mà giác ngộ, khi mà thức tỉnh rồi thì bất cứ ở đâu, thì bây giờ đây nói cái lòng bàn tay trái trước đây, lòng bàn tay trái, lòng bàn tay trái, nghĩa là xuất hiện mọc lên một cái bảo cái, tức là biết cái bảo cái không? Quý vị thấy cái bảo cái chưa? Đâu thấy được. Rồi thì không thấy, tao thấy chỗ này cũng có tượng, có tượng cái bảo cái. Quý vị nhớ thường thường á, ở đây thì chỉ như có một vài người biết rõ quá rồi, còn đa số thì thường thường nó gọi là tràng phan bảo cái. Nói cho đủ là tràng phan bảo cái, đó là cái danh từ đặc biệt ở trong nhà Phật, quý vị cũng phải biết. Tràng phan là người ta gọi tắt là cái phướng, thì người ta làm một cái phan gọi là phướng phan gì cũng gì đó, phan phướng đó, thì ở trên nó giống như một cái đầu, có hai cái tay chân, ở giữa này người ta viết một cái danh hiệu Phật gì đó, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, đó kêu là cái càng phan, thấy không? Rồi ở trên đó, nó có cái bảo cái, bảo cái tức là cái tàn lọng, nó giống như cái lọng mà cái lọng rất là đẹp. Ở trong cái bảo, ở trên cái tàn lọng đó có bảy đức Như Lai của đời quá khứ ở trên đó. Rồi coi như là thường thường á, cái bảo cái với cái càng phan là để nói lại cái gì, để tiêu biểu cho cái linh tánh trở về hoàn toàn với cái tiếng sáng giác ngộ. Làm cái càng phan bảo cái là để tiêu biểu cho cái chỗ đó. Do đó cho nên sau này quý vị biết không, ở Hoa cũng như ở Việt Nam, mỗi người qua đời rồi tụng niệm dữ lắm, kỹ lưỡng, rồi làm cái tràng phan bảo cái, thợ má ăn tiền rất là nhiều mà làm rất đẹp. Những bảy Đức Phật Như Lai ở trên có bảy rồng cũng luôn làm đẹp lắm, rồi làm cái phước cho phan đó, cũng làm phan, rồi mới đề cái tên của cái vị chết á, mà đề phan quý vị biết không, là quý thầy mà hồi xưa mà học tới cái chỗ mà đề phan phướng được là cũng tôi là gian nan lắm, học là rất là nhiều đó, cũng là một cái pháp môn. Rồi đề phan á là phải 12 giờ khuya thanh tịnh hết rồi thì có một vị coi là chứng minh đến đề phan, nghĩa là làm sao mà triệu cái linh hồn, cái linh hồn của người chết á, thì hoặc là ba thất người ta làm cái lễ đó, hoặc là bảy thất người ta làm cái lễ đó, rồi trong lúc đó có cái gì mua ba thước vải làm cái khăn ấm cho cái vị sư đó, rồi coi như là bút mực thì phải mua châu sa thần sa để mình viết, nghĩa là làm thế nào cái vị đó phải là coi như là đạo cao đức trọng, một vị thiệt là đại đức, đức lớn, để mà đem cái linh tánh của cái người chết đó nhập vô cái thân thanh đó. Cho nên mới viết, chẳng hạn như viết là phụng vì vì chánh tiếng phục kỳ vong, viết từng chữ, nín hơi viết từng chữ. Ở trong đó có tứ chúng, người ta tán, bài tán hoặc là thạch tụng để mà ta tiếp hơn theo cái vị mà chủ là chủ sám đề trong đó, rồi mới tên gì, họ gì, pháp danh gì đó, nghĩa là lai nhập thân phan để mà coi như là thân thừa Phật ký. Tất nhiên là để mà được Phật thọ ký, để mà trở về nước Phật, rồi mới đem cái xong cái lễ đề phan, nó cũng trên một tiếng đồng hồ, rất là kỹ lưỡng. Mà gia chủ mà xuất ra cái lễ đó cũng là một số tiền rất lớn.